Chương 18. Thoạt tiên Landry cảm thấy khó chịu vì luôn luôn bắt gặp cô bé Fardet trên đường đi của mình. Nhưng thấy cô đau buồn, cậu động lòng trắc ẩn, thế là cuộc trò chuyện bắt đầu. Thế nào với mẹ, cậu khóc đấy à? Lại có đứa nào đánh đập hay xua đuổi cậu phải không?
Không Landry à, không một ai hành hạ tớ sau khi cậu đã binh vực tớ hết sức dũng cảm. Giả lại tớ chẳng sợ ai hết, tớ giấu mình để khóc, chỉ có thế thôi, vì không có gì ngu ngốc hơn là cho người khác biết nỗi buồn đau của mình.
Nhưng vì sao cậu lại đau buồn đến thế? Có phải vì những trò tàn nhẫn của người ta đối với cậu hôm nay không? Có một chút lỗi của cậu trong ấy đấy, cậu phải tự an ủi và đừng để rơi vào tình hình ấy nữa.
Landry, vì sao cậu bảo tôi có lỗi?
Cô bé bỗng đổi cách xưng hô. Tôi đã làm nhục cậu vì muốn được nhảy với cậu hay sao? Và tôi là đứa con gái duy nhất không có quyền vui chơi như những cô gái khác hay sao?
Fardet, tuyệt nhiên không phải như vậy. Tôi không hề trách cô muốn nhảy với tôi. Tôi đã thực hiện điều cô mong ước và xử sự với cô theo đúng bổn phận. Lỗi của cô không phải thuộc ngày hôm nay. Và nếu có lỗi thì tuyệt nhiên không phải đối với tôi, mà đối với bản thân cô biết rõ đấy.
Không Landry, tôi không biết cái lỗi ấy. Tôi nói thật đấy, cũng thật như lòng tôi yêu kính Chúa. Tôi chưa bao giờ nghĩ tới bản thân mình, và nếu có tự trách mình một điều gì, thì chính là ở chỗ tôi đã làm cậu khó chịu ngoài ý muốn của mình.
Đừng nói về tôi nữa, Fardet. Tôi không hề phàn nàn gì về cô. Chúng ta hãy nói về cô. Liệu cô có muốn tôi nói với cô, với thiện chí và tình bạn, những thiếu sót ấy không?
Có Landry, tôi muốn, và tôi cho đó là phần thưởng quý giá nhất hay sự trừng phạt đích đáng nhất cậu có thể dành cho tôi vì điều tốt hay điều xấu tôi đã làm với cậu.
Hoàng Son Pha Đê, cô đã nói chí lý như vậy, và cũng là lần đầu tiên tôi thấy cô dịu dàng và sẵn sàng lắng nghe. Tôi sẽ nói vì sao người ta không quý trọng cô đúng như một cô gái tuổi 16 cần phải có.
Vì dáng vẻ và cung cách của cô không hề có chút gì là của một cô gái, mà hoàn toàn là của một cậu con trai. Cô chẳng chăm sóc gì tới con người mình cả. Trước hết, cô không được sạch sẽ và chăm chút. Cô làm cho mình xấu đi vì cách ăn mặc và nói năng. Cô thừa biết là bọn trẻ con còn gọi cô bằng một cái tên khó chịu hơn là dế mèn. Chúng thường bảo cô là con nhặn.
Thế nào, cô có thấy khi đã ở tuổi 16 mà chưa hề có dáng dấp một cô gái thì có thỏa đáng không? Cô trèo cây như một con sóc, và khi nhảy lên lưng một con ngựa cái không yên không cương, cô cho nó phi như ma đuổi. Khỏe mạnh và nhanh nhẹn là tốt, không sợ hãi gì hết cũng là tốt, và đó là một lợi thế về bản chất của một người đàn ông. Nhưng đối với phụ nữ, thái quá là thái quá, và cô có vẻ muốn người ta chú ý tới mình. Vì vậy người ta chú ý tới cô, người ta khiêu khích cô, người ta la hét sau lưng cô như sau một con sói. Cô nhanh trí và có những câu trả lời tinh nghịch làm những người không ở trong cuộc phải bật cười. Nhanh trí hơn những người khác lại cũng là một điều tốt, nhưng luôn luôn tỏ ra mình nhanh trí sẽ tạo cho mình nhiều kẻ thù. Cô là người hiếu kỳ, và khi chộp được những điều bí mật của người khác, cô ném chúng vào mặt họ rất gay gắt lúc cô không bằng lòng. Điều đó làm người ta sợ cô. Mà khi sợ thì người ta ghét. Cuối cùng, dù là phù thủy hay không, tôi vẫn tin cô có nhiều kiến thức, nhưng mong cô đừng để cho ma quái mua chuộc. Cô tìm cách tỏ vẻ như vậy để làm khiếp hãi những ai làm cô giận, và do đấy tự tạo cho mình một tai tiếng chẳng tốt đẹp gì. Hoàng Son Pha Đê, tất cả lỗi của cô là như thế, và vì những cái lỗi ấy mà người ta đối xử sai trái với cô. Cô hãy ngẫm nghĩ chút ít, và sẽ thấy nếu cô muốn cũng như những người khác thôi, thì người ta sẽ vui lòng thấy cô sáng suốt hơn họ.
Landry, tôi cảm ơn cậu. Cô bé Fardet nói hết sức nghiêm túc sau khi lắng nghe rất thành kính.
Cậu nói với tôi những điều gần giống như điều mọi người chê trách tôi, và cậu nói rất trung thực và thận trọng, chứ không phải như những người khác. Nhưng lúc này, cậu có muốn tôi trả lời không? Và nếu như vậy, cậu có muốn ngồi xuống cạnh tôi một lát không?
Chỗ này chẳng có gì thú vị. Landry đáp vì không muốn dình dàng quá lâu với cô gái, và vì luôn luôn nghĩ tới những điều rủi ro mà người ta cho là cô ta gây ra đối với những người không biết đề phòng.
Cậu cho chỗ này không có gì thú vị, Fardet bảo, là vì những người giàu có các cậu khó tính. Các cậu cần có thảm cỏ tươi tốt để ngồi ngoài trời, và có thể chọn trong giường hay trên đồng cỏ của mình những chỗ ngồi đẹp đẽ nhất và bóng râm thú vị nhất. Còn những người không có gì riêng của mình cả thì không đòi hỏi gì nhiều ở Chúa lòng lành và sẵn sàng gối đầu lên tảng đá đầu tiên gặp trên đường. Cây gốc không hề gây thương tích cho chân cẳng họ, và ngồi đâu đó họ cũng ngắm nhìn tất cả những gì tốt đẹp vui tươi trên bầu trời và dưới mặt đất. Tuyệt nhiên không có chỗ nào là xấu hết, Longri ạ. Đối với những ai biết giá trị và cái êm đềm của mọi sự vật Chúa đã tạo dựng, tuy không phải là phù thủy, tôi vẫn biết những thứ cỏ cây nhỏ nhoi nhất mà cậu chà đạp dưới bàn chân có giá trị ra sao. Và khi biết công dụng của chúng, tôi ngắm nhìn chúng và không khinh thị mùi vị cũng như gương mặt của chúng. Longri, tôi nói như vậy để lát nữa bày tỏ cho cậu rõ một điều khác liên quan tới những tâm hồn ngoan đạo, cũng như tới những đóa hoa trong vườn và những cây ngay trong hầm đá. Ấy là người ta thường miệt thị những gì không tỏ ra đẹp và tốt, và vì vậy bỏ mất những thứ có ích có thể cứu giúp con người. Tôi không hiểu rõ lắm những điều cô muốn ngụ ý, Longri nói và ngồi xuống cạnh cô gái. Hai người ngồi im lặng một lát, đầu óc cô bé Fadette thoáng có những ý nghĩ mà Longri không hề biết, còn cậu ta tuy trí não hơi bối rối vẫn không thể không thích thú nghe cô gái nói. Chưa bao giờ cậu ta nghe một giọng nói dịu dàng đến thế và những lời nói khôn ngoan như lời lẽ và giọng nói của Fadette lúc này. Longri, cậu nghe tôi nói đây, cô gái nói. Tôi là đứa đáng thương hơn đáng trách, và nếu có lỗi lầm đối với bản thân mình thì chí ít tôi cũng không phạm những lỗi lầm nghiêm trọng đối với người khác. Giả sử thiên hạ công bằng và hợp lẽ, họ sẽ chú ý tới trái tim nhân hậu của tôi hơn là tới bộ mặt xấu xí và quần áo tồi tàn của tôi. Cậu hãy xem, hãy tìm hiểu nếu chưa biết số phận của tôi ra sao từ khi tôi cất tiếng chào đời. Tôi sẽ không nói với cậu điều gì xấu về bà mẹ tội nghiệp của tôi, người đã bị lên án và nguyền rủa, mặc dù bà không có mặt để bảo vệ mình. Và tôi cũng không thể bảo vệ bà, vì không biết rõ bà đã làm gì sai và vì sao bà bị xô đẩy đến chỗ làm sai. Người ta độc ác tới mức mẹ tôi vừa mới bỏ rơi tôi và tôi đang xót xa thương cóc, thì chỉ vì giận tôi một tí xíu về một trò chơi, về một cái không đáng gì hết. Mà giá như giữa chúng với nhau, những đứa trẻ khác sẵn sàng tha thứ cho nhau, thì chúng đã chê trách tôi về lỗi lầm của mẹ tôi và muốn bắt tôi phải hổ thẹn về bà. Có lẽ ở địa vị tôi, một cô gái biết điều như cậu nói sẽ chịu nhẫn nhục trong im lặng vì cho rằng không bênh vực mẹ, cứ để người ta chửi rủa mẹ để bản thân mình khỏi bị chửi rủa là khôn ngoan. Nhưng tôi thì, cậu thấy đấy, tôi không thể làm thế, nó vượt quá sức tôi. Mẹ tôi bao giờ cũng vẫn là mẹ tôi, và dù bà có như người ta lên án đi nữa, và dù tôi có gặp lại bà hoặc không bao giờ nghe nói tới bà đi nữa, thì tôi vẫn yêu thương bà với tất cả sức mạnh của trái tim mình. Bởi thế khi người ta gọi tôi là một kẻ đĩ thỏa và bán hàng rong cho lính tráng, tôi nổi giận không phải vì tôi biết rõ là điều đó không làm tôi tổn thương, vì tôi không hề làm điều gì xấu, mà vì người mẹ thân yêu tội nghiệp mà tôi có bổn phận bảo vệ. Và vì không thể và cũng không biết bảo vệ bà, nên tôi trả thù cho bà bằng cách bảo những người khác những sự thật họ đáng phải nhận và chỉ cho họ thấy rằng họ không hơn gì người đàn bà bị họ thóa mạ. Chính vì thế họ bảo là tôi tò mò và hỗn xược, là tôi dò la những điều bí mật của họ để làm toán lên. Quả là Chúa lòng lành sinh ra tôi tò mò, nếu tò mò tức là muốn biết những điều bị che đậy. Nhưng nếu người ta tốt bụng và nhân ái đối với tôi, thì tôi đâu nghĩ chuyện thỏa mãn tính tò mò của mình để làm hại đồng loại, mà chỉ vui thích với sự hiểu biết những điều bí ẩn bà tôi dạy cho mình để chữa chạy cho cơ thể con người. Các giống hoa, các loài cỏ, các tảng đá, những con ruồi, tất cả những bí ẩn của thiên nhiên đã quá đầy đủ để làm tôi bận rộn và vui chơi. Tôi một đứa thích lang thang và lục lọi mọi nơi chốn, và nếu thế thì tôi vẫn luôn luôn một mình. Tôi sẽ chẳng biết đến buồn phiền, vì niềm vui lớn của tôi là đến những nơi chốn không ai lui tới và ngồi đó mơ mơ màng màng tới 50 điều mà mình không bao giờ nghe người ta nói với những người tự cho mình là khôn ngoan và chín chắn. Và sở dĩ tôi để mình bị cuốn hút vào mối quan hệ với đồng loại là vì tôi muốn giúp đỡ người ta với ít nhiều tri thức mình có được, và chính bản thân bà tôi đã dùng để kiếm lợi mà không nói năng gì hết. Thế nhưng thay vì được nhận những lời cảm ơn trung thực của tất cả những đứa trẻ ở lứa tuổi mình được tôi chữa cho khỏi bệnh tật và vết thương, và được tôi chỉ vẽ cho những bài thuốc mà không bao giờ đòi hỏi phần thưởng, tôi bị người ta cho là phù thủy. Và những người hết sức dịu dàng đến cầu khẩn tôi khi họ cần, về sau hãy có cơ hội là lại nói những điều bậy bạ về tôi. Tình hình ấy làm tôi uất ức, và nhẽ ra tôi có thể làm hại họ, vì nếu biết những cái để làm điều thiện thì tôi cũng biết những cái để làm điều ác. Thế nhưng tôi chưa bao giờ sử dụng đến, tôi không hề biết hận thù, và sở dĩ tôi trả thù bằng lời nói là vì cảm thấy bớt đau khổ khi nói được ngay tức thì điều mình muốn nói, để sau đó không nghĩ tới nữa và tha thứ như lời căn dặn của Chúa. Còn về việc tôi không chăm sóc đến bản thân và cung cách của mình, chắc hẳn là vì tôi không điên dại tới mức nghĩ là mình xinh đẹp khi tôi biết mình xấu xí đến nỗi không ai muốn nhìn. Người ta nói nhiều tới điều đó nên tôi biết, và khi thấy người ta phũ phàng và khinh miệt những ai không được Chúa lòng lành ưu ái, tôi lấy việc làm họ khó chịu làm niềm vui, trong lúc tự an ủi mình với ý nghĩ là gương mặt mình không có gì ghê tởm đối với Chúa lòng lành và đối với thần hộ mệnh của mình. Các vị ấy chắc hẳn không chê trách tôi về gương mặt ấy, cũng như bản thân tôi không oán trách các vị về nó. Bởi vậy tôi không như những người thường nói, kìa con sâu, một con vật ghê tởm, ôi nó xấu xí biết chừng nào, phải giết chết nó đi. Tôi không giảm nát chút sinh vật tội nghiệp của Chúa lòng lành, và nếu con sâu rơi xuống nước, tôi chìa cho nó một chiếc lá để cứu nó. Và chính vì thế người ta bảo tôi yêu những con vật độc ác và tôi là phù thủy, khi tôi không muốn làm đau một con nhái, bẻ gãy chân một con ong vò vẽ, hay đóng đinh một con dơi còn sống vào thân cây. Hỡi con vật tội nghiệp, tôi bảo nó, nếu phải giết chết tất cả những gì xấu xí, thì ta cũng chẳng có quyền được sống hơn so với mày. Chương 19. Lần ri xúc động, tôi không rõ như thế nào về cách cô bé Fadette khiêm nhường và bình tĩnh nói về vẻ xấu gái của mình, và hồi tưởng lại gương mặt cô gái mà cậu không trông thấy được trong bóng tối của hầm đá. Cậu lên tiếng mà không hề nghĩ tới chuyện phỉnh nịnh. Nhưng Fadette này, cô đâu có xấu như cô nghĩ hay như cô muốn nói. Có những cô gái còn kém duyên dáng hơn cô nhiều, mà có bị ai chê trách về điều đó đâu. Langri, dù tôi có xấu nhiều hơn hay ít hơn chút đỉnh, thì cậu cũng không thể bảo tôi là một cô gái đẹp được. Thôi nào, cậu đừng tìm cách an ủi tôi, vì tôi không buồn phiền về điều ấy đâu. Trời đất, ai biết sẽ thế nào nếu cô ăn mặc và tóc tai như những người khác. Có một điều mà mọi người đều nói là giá cô không có cánh mũi hơi ngắn, cái miệng hơi rộng và nước da khí đen thì cô đâu có xấu gái. Vì người ta cũng bảo là trong cả vùng này không có cặp mắt nào như mắt cô, và giá ánh mắt cô không quá táo bạo và dữ cợt thì người ta muốn được cặp mắt ấy đánh giá đúng mình. Langri nói mà không biết thật rõ mình nói gì. Cậu đang nhớ lại những tật xấu và những tính tốt của cô bé Fadette, và lần đầu tiên tỏ vẻ chú ý và thiết tha mà chỉ một lát trước đây thôi, cậu không sao có được. Cô bé cảnh giác nhưng không tỏ vẻ gì hết, vì rất tinh ý nên không cho đó là điều quan trọng. Mắt tôi vui mừng khi thấy điều tốt và xót thương khi thấy điều không tốt, Fadette đáp. Vì vậy tôi rất yên tâm khi không làm vừa lòng những kẻ tôi không hề ưa, và tôi không thể quan niệm nổi vì sao những cô gái đẹp được tán tỉnh lại làm duyên làm dáng với tất cả mọi người, như thể mọi người đều hợp sở thích của họ. Về phần mình, giá có đẹp thì tôi chỉ muốn tỏ ra là mình đẹp và dễ thương đối với người thích hợp với mình thôi. Langri nghĩ tới Madelon, nhưng cô bé Fadette nói tiếp, cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu. Thế đấy Langri à, tất cả lỗi của tôi đối với người khác là không hề tìm cách cầu xin lòng thương hại hay độ lượng của họ. Đối với vẻ mặt xấu xí của mình là không hề tô son điểm phấn để ngụy trang nó trước mặt họ, thế là họ khó chịu và quên mất là thường tôi làm điều tốt chứ chưa bao giờ làm điều xấu đối với họ. Mặt khác, giá có chăm sóc tới con người mình thì tôi lấy gì và lấy ở đâu để trang điểm? Có bao giờ tôi xin bố thí không, mặc dù không một xu dính túi? Bà tôi có cho tôi chút tí gì không ngoài cái ăn và chỗ trú chân? Và nếu tôi không biết thu xếp với mấy thứ quần áo cũ tồi tàn mà người mẹ tội nghiệp để lại, thì có phải lỗi tại tôi không? Vì có ai chỉ vẽ cho tôi đâu. Khi mà từ lúc lên 10 tôi bị bỏ rơi không một ai yêu thương, tôi biết rõ điều người ta trách cứ tôi, còn cậu thì có lòng nhân ái nên không nhắc tới. Người ta bảo tôi đã 16 và rất có thể đi làm thuê, và như thế sẽ có công xá và phương tiện để tự nuôi dưỡng mình. Nhưng vì lười biếng và thích lang thang nên tôi ở lại với bà, tuy bà cụ không hề yêu thương tôi và rất có khả năng thuê một người đầy tớ gái.
Sự thật không phải như thế sao, Fardet? Landry hỏi.
Người ta chê trách cô không thích làm việc và chính bà cô luôn luôn bảo sẽ có lợi nếu thuê một người đầy tớ thay thế cô.
Bà tôi nói thế vì cụ thích mắng mỏ và phàn nàn. Thế nhưng khi tôi nói chuyện chia tay thì cụ giữ tôi lại vì biết tôi có ích cho cụ chứ không phải như lời cụ nói.
Cụ đâu còn cặp mắt và đôi chân của cô gái 15 để đi tìm cây thuốc về sắt hay tán bột, và có những thứ phải đi tìm rất xa ở những chỗ đi lại rất khó khăn. Giả lại như tôi đã nói với cậu, chính bản thân tôi tìm thấy ở cây thuốc những tính năng mà cụ không biết, và cụ rất ngạc nhiên khi tôi pha chế những liều thuốc mà về sau cụ thấy có hiệu quả tốt. Còn đàn gia súc của chúng tôi thì rất đẹp, khiến người ta kinh ngạc khi thấy những con vật như thế của kẻ không có đồng cỏ nào khác ngoài những bãi khả công cộng.
Ôi dào, bà tôi biết nhờ ai mà có những con cừu có len và những con dê có sữa tốt đến thế. Cụ không muốn tôi chia tay tí nào, và tôi làm lợi cho cụ nhiều hơn là cụ chi phí cho tôi. Tôi yêu thương bà tôi, mặc dù cụ ngược đãi và bắt tôi chịu thiếu thốn mọi bề. Nhưng có một lý do khác khiến tôi không muốn xa cụ. Lý do ấy tôi sẽ nói với cậu nếu cậu muốn nghe, Landry à.
Cô nói đi, Landry đáp vì nghe Fardet nói không biết chán. Ấy là chuyện mẹ tôi để lại trên tay tôi lúc tôi chỉ mới 10 tuổi đầu, một đứa trẻ tội nghiệp rất xấu xí cũng như tôi, lại bất hạnh vì bị què bẩm sinh, gầy còm, ốm o và luôn luôn buồn phiền và tinh nghịch. Mọi người hành hạ, xua đuổi và khinh bỉ nó, thằng em cào cào tội nghiệp của tôi. Bà tôi sẽ mắng mỏ nó tàn tệ và đánh đập nó quá tay nếu tôi không bảo vệ nó bằng cách giả đò trừng phạt nó thay cụ. Nhưng tôi hết sức chú ý không đụng tới nó thật sự, và nó biết rõ như vậy. Bởi thế, hễ có chút lầm lỗi là nó chạy tới biếu lấy gấu váy, năn nỉ tôi: "Chị đánh em đi trước khi bà vớ được em." Và tôi giả đò đánh nó, còn nó thì giả vờ kêu toáng lên. Giả lại tôi chăm sóc nó, không phải bao giờ tôi cũng có thể ngăn cản không để cho nó rách rưới tả tơi, thằng bé tội nghiệp. Nhưng hễ có chút quần áo cũ là tôi vá víu lại cho nó mặc, và tôi chữa chạy cho nó khi nó ốm đau, trong lúc bà tôi có thể làm nó chết vì không hề biết chăm sóc trẻ con. Cuối cùng tôi giữ lại cuộc sống cho nó, thằng bé ốm o ấy. Không có tôi thì nó khổ sở lắm, và chẳng mấy chốc mà bị chôn vùi dưới 3 tấc đất bên cạnh người cha tội nghiệp của tôi mà tôi đã không sao ngăn nổi cái chết. Tôi không biết tôi có thể giúp đỡ nó bằng cách để nó khỏi chết không, vì nó quặt quẹo và xấu xí đến thế. Nhưng tôi không thể làm khác được, Landry à. Và khi nghĩ chuyện kiếm việc làm thuê làm mướn để có ít tiền riêng để thoát khỏi cảnh nghèo khổ như hiện nay, trái tim tôi tan nát vì xót thương và trách móc mình, như thể tôi là mẹ đẻ thằng em cào cào của mình, và để nó phải chết vì lỗi lầm của mình. Landry, đấy là tất cả những lỗi lầm và thiếu sót của tôi. Giờ đây cậu mong Chúa lòng lành phán xét tôi, còn tôi tha thứ cho những ai hiểu lầm mình. Landry vẫn tiếp tục lắng nghe cô bé Fardet với thái độ hết sức đồng tình, không tìm cách phản đối một lý lẽ nào của cô gái. Rốt cuộc, thái độ của cô khi nói về cậu em cào cào tác động đến Landry, như thể đột nhiên cảm thấy thân thiết với cô gái và muốn đứng về phía cô chống lại mọi người. "Fardet," cậu ta lên tiếng, "lần này kẻ nào cho cô là người có lỗi thì kẻ đó sẽ là kẻ có lỗi đầu tiên, vì tất cả những gì cô vừa nói là hoàn toàn đúng, và sẽ không còn một ai nghi ngờ trái tim nhân hậu và lý lẽ đúng đắn của cô. Mình như thế nào, sao cô lại không làm cho người ta biết mình như thế ấy? Người ta sẽ không còn nói những điều không tốt về cô và sẽ có những người nhận ra chân giá trị của cô.
Langri, tôi đã nói rõ với cậu, Adet nói tiếp.
Tôi không cần làm vui lòng những ai không hề làm tôi vui lòng.
Nhưng nếu cô nói với tôi điều đó, ấy làm gì?
Langri ngừng lại, hết sức kinh ngạc về điều mình suýt thốt lên và vội sửa lại.
Ấy làm gì cô yêu mến tôi hơn một người khác? Thế mà tôi tưởng cô ghét tôi vì tôi chưa bao giờ tử tế đối với cô.
Có thể tôi đã ghét cậu chút đỉnh, cô bé Fadet đáp. Nhưng nếu trước khi như vậy thì từ hôm nay không phải thế nữa. Và Langri à, tôi sẽ nói với cậu vì sao. Tôi vốn nghĩ cậu là người kiêu hãnh và quả là như vậy. Nhưng cậu biết chế ngự niềm kiêu hãnh ấy để làm tròn bổn phận. Và vì vậy cậu càng đáng quý. Tôi cũng nghĩ cậu là người bội bạc. Và tuy niềm kiêu hãnh người ta dạy dỗ cho cậu khiến cậu bội bạc, nhưng cậu thủy chung với những lời hứa hẹn của mình và tìm cách thực hiện lời hứa ấy với bất kỳ giá nào.
Cuối cùng, tôi nghĩ cậu là kẻ nhát gan, và vì vậy tôi có xu hướng khinh khi cậu. Nhưng tôi thấy cậu chỉ mê tín và khi phải đương đầu với nguy nan, không phải cậu thiếu lòng dũng cảm.
Cậu đã nhảy với tôi hôm nay, mặc dù phải rất xấu hổ, thậm chí sau buổi cầu kinh chiều, cậu đi tìm tôi chỗ gần nhà thờ, vào lúc trong thâm tâm tôi đã tha lỗi cho cậu sau khi cầu kinh và không còn nghĩ tới chuyện quấy rầy cậu nữa.
Cậu đã bênh vực tôi chống lại những đứa trẻ độc ác và cũng đã thách thức những gã thanh niên. Không có cậu chắc hẳn chúng đã hành hạ tôi. Cuối cùng tối nay, nghe tôi khóc, cậu đã tới giúp đỡ và an ủi tôi.
Langri, cậu hãy đinh ninh là không bao giờ tôi quên những điều ấy. Suốt đời cậu, cậu sẽ thấy rõ là tôi ghi lòng tạc dạ và đến lượt cậu. Cậu có thể đòi hỏi ở tôi mọi sự giúp đỡ cậu mong muốn và vào bất kỳ lúc nào. Chẳng hạn để bắt đầu, tôi biết là hôm nay tôi đã làm cậu phải đau buồn nhiều.
Đúng thế Langri ạ, tôi biết tôi đủ thông minh để đoán biết lòng cậu. Mặc dù sáng nay tôi không hề nghĩ tới.
Thôi cậu hãy tin là tôi tinh nghịch, chứ không phải độc ác.
Và giá biết cậu yêu Madelon, thì tôi đã không gây nên mối bất hòa giữa hai người như tôi đã làm bằng cách buộc cậu phải nhảy với tôi. Quả là tôi thích thú khi thấy để nhảy với một con bé lọ lem như tôi, cậu phải bỏ rơi một cô gái đẹp. Nhưng tôi tưởng chỉ đụng tới một chút lòng tự ái của cậu thôi. Khi dần dà hiểu ra đó là một vết thương thực sự trong lòng cậu, và thấy cậu luôn luôn nhìn về phía Madelon, thấy nỗi giận hờn của cô ta khiến cậu muốn khóc, thì tôi cũng khóc, quả là như vậy. Tôi khóc lúc cậu định đánh nhau với những đứa tán tỉnh cô ta, và cậu đã tin đó là giọt nước mắt hối hận. Bởi thế tôi vẫn khóc tức tưởi khi bị cậu bắt gặp tại đây, và sẽ còn khóc mãi cho tới khi sửa chữa được điều tai hại mình đã gây ra cho một chàng trai tốt bụng và dũng cảm như cậu ngày hôm nay.
Và phân song này, Langri nói hết sức xúc động khi thấy cô gái tiếp tục khóc.
Cứ giả dụ cô đã gây bất hòa cho tôi và một cô gái mà tôi yêu như cô nói, thì có thể làm gì để hòa giải chúng tôi không?
Langri, cậu cứ tin tôi, cô bé Fadet đáp. Tôi không đến nỗi ngốc nghếch để không thể giải bày cho ra nhẽ. Madelon sẽ rõ là tất cả lỗi đều tại tôi. Tôi sẽ nhận lỗi với cô ta và làm cho cô ta tin là cậu trong trắng như tuyết. Nếu ngày mai cô ta không trở lại thân tình như trước, thì tức là cô ta chưa bao giờ yêu cậu và tôi không nên luyến tiếc cô ta, phải không Phan Song? Và vì quả cô ta chưa bao giờ yêu tôi, nên cô đừng phí công vô ích. Vì vậy cô đừng làm gì hết và chớ băn khoăn về chút phiền muộn cô đã gây cho tôi. Tôi không còn phiền muộn gì nữa đâu.
Những nỗi phiền muộn ấy không thể chống quên thế đâu, cô bé Fadet đáp, rồi suy nghĩ và nói tiếp.
Ít nhất cũng như người ta thường nói, chỉ vì giận mà cậu nói thế thôi Langri. Khi hết giận thì đau lại sẽ vào đấy, và cậu sẽ hết sức buồn bã cho tới khi làm lành được với cô gái xinh đẹp ấy.
Có thể như thế, Langri đáp. Nhưng vào giờ này tôi cam đoan với cô là tôi không hề biết và không nghĩ tới điều đó. Tôi nghĩ là chính cô muốn làm tôi tin rằng tôi thiết tha với cô ta. Nhưng tôi thì cảm thấy nếu có chút gắn bó cũng rất ít ỏi, thì hầu như tôi không còn nhớ tới nữa.
Kỳ lạ thật, cô bé Fadet nói và thở dài. Thì ra con trai các cậu yêu như thế hả?
Trời đất, con gái các cô cũng chẳng yêu nhiều hơn. Vì các cô giận dỗi người ta rất dễ dàng nhưng rồi lại khuây khỏa rất nhanh. Nhưng chúng ta đang nói những chuyện mà có lẽ mình chưa hiểu, ít nhất là cô, người luôn luôn chế giễu những người đang yêu cô bé Fadet ạ.
Tôi tin chắc là vào lúc này Cô vẫn trêu chọc tôi khi muốn hòa giải tôi với Madelon. Cô đừng làm thế, tôi xin nhắc lại, vì cô ta có thể tưởng là tôi nhờ cô và sẽ hiểu lầm. Và có thể cô ta sẽ giận khi nghĩ tôi tự cho mình là người tình chính thức. Sự thật là tôi chưa bao giờ nói với cô ta một lời tỏ tình, dù là bỡn cợt. Và dù tôi có hài lòng được gần và mời cô ta nhảy, thì cũng chưa bao giờ cô ta tạo cho tôi chút can đảm để nói cho cô ta biết. Vì vậy chúng ta cho qua chuyện đó đi thôi, tự ý cô ta sẽ quay lại nếu cô ta muốn. Và nếu cô ta không quay lại thì tôi tin chắc không vì vậy mà tôi chết buồn đâu. Tôi biết rõ hơn bản thân cậu những điều cậu suy nghĩ về chuyện ấy, Langri à. Cô bé Fadet nói tiếp, tôi tin cậu khi cậu bảo là chưa bao giờ tỏ tình thân với Madelon bằng lời lẽ. Nhưng cô ta phải thật sự ngây thơ mới không biết tình cảm ấy trong ánh mắt cậu, nhất là hôm nay. Vì tôi gây nên mối bất hòa nên tôi phải tạo ra sự giải hòa. Và đây là cơ hội tốt để làm cho Madelon hiểu là cậu yêu cô ta. Tôi sẽ làm việc đó và sẽ làm hết sức tinh tế và đúng lúc để cô ta tuyệt nhiên không thể nghi ngờ là do cậu xúi dục. Langri, cậu hãy tin con bé Fadet, con dế mèn xấu xí tội nghiệp không hề có nội tâm xấu xa như ngoại hình này đâu. Và cậu hãy tha thứ cho nó đã quấy nhiễu cậu, vì kết quả sẽ là điều rất tốt đối với cậu. Cậu sẽ biết nếu có được tình yêu của một cô gái đẹp là điều sung sướng, thì có tình bạn của một cô gái xấu là điều bổ ích. Vì những cô gái xấu xí không dụ lợi và không có gì làm cho họ giận dỗi hay hận thù hết. Fanchon, dù cô đẹp hay xấu, Langri vừa nói vừa cầm tay cô gái, hình như tôi đã hiểu tình bạn của cô là một điều tốt, và tốt tới mức tình yêu có lẽ là một điều xấu đối với nó. Cô rất tốt bụng, giờ đây tôi biết như vậy. Tôi đã thật sự xúc phạm tới cô, nhưng hôm nay cô không muốn để bụng, và khi cô bảo tôi đã xử sự tốt với cô, thì trái lại, tôi thấy mình đã hành động rất khiếm nhã. Thế là thế nào, Langri? Tôi không hiểu ra làm sao cả. Ấy là tôi không hề hôn cô lấy một lần trong khi nhảy, Fanchon. Thế nhưng đó là bổn phận và quyền lợi của tôi, vì tục lệ là như vậy. Tôi đã xử sự với cô như với những cô bé lên 10 mà người ta không cúi xuống để hôn trong lúc cô hầu như cùng tuổi với tôi. Vì vậy tôi đã làm nhục cô, và nếu không phải là một cô gái cực kỳ tốt bụng thì cô đã nhận thấy rõ. Chỉ nghĩ tới không thôi tôi cũng không, cô bé Fandes đáp rồi đứng dậy, vì cảm thấy mình nói dối và không muốn tỏ là mình nói dối. Kia, cô vừa nói vừa cố sức tỏ ra vui vẻ, cậu nghe tiếng dế kêu trong đồng lúa kia. Chúng gọi tên tôi đấy, và cả con cú mèo nữa. Nó báo cho tôi giờ giấc các vì sao chỉ ra trên mặt đồng hồ bầu trời. Tôi cũng nghe rõ và tôi phải trở về Brist. Nhưng Fadet này, trước khi tôi nói lời tạm biệt, cô có muốn tha lỗi cho tôi không? Nhưng tôi có giận cậu đâu, Langri, và cậu không có gì để tôi tha lỗi hết. Có chứ, Langri nói, lòng hết sức xao động từ khi nghe cô gái nói với mình về tình yêu và tình bạn, với một giọng êm đềm tưởng chừng còn hơn cả giọng chim sơn tước hót trong bụi cây. Có chứ, cô phải tha lỗi cho tôi, nghĩa là giờ đây bảo tôi phải hôn cô để sửa chữa thiếu sót là đã quên hôn lúc ban ngày. Cô bé Fadet hơi run rẩy, rồi ngay lập tức lấy lại gương mặt vui vẻ. Langri, cậu muốn tôi cho cậu chuộc lỗi bằng một sự trừng phạt. Vậy thì tôi xin xóa nợ cho cậu. Nhảy với đứa con gái xấu xí đã là tốt rồi, muốn hôn nó thì quả là quá hào hiệp. Thôi nào, cô đừng nói thế, Langri vừa nói, vừa nắm lấy cả bàn tay lẫn cánh tay cô gái. Tôi nghĩ hôn cô không phải là một sự trừng phạt, trừ phi tôi làm cô phiền lòng và kinh tởm. Nói xong, Langri ước mong được hôn cô bé Fadet và run lên vì sợ cô gái từ chối. Langri, cậu nghe tôi nói, cô gái bảo giọng êm ái dịu ngọt. Nếu là đứa con gái đẹp thì tôi sẽ nói với cậu là nơi đây và giờ này không phải là nơi và lúc hôn nhau vụng trộm. Nếu là đứa đỏm dáng thì trái lại, tôi sẽ nghĩ đây là nơi và lúc thích hợp vì ban đêm che khuất vẻ xấu gái của tôi và ở đây không có ai hết để làm cậu xấu hổ về ý muốn nhất thời của mình. Nhưng không đẹp mà cũng chẳng đỏm dáng, tôi xin nói với cậu thế này. Hãy nắm lấy tay tôi để tỏ tình bạn trung thực, và tôi sẽ vui mừng có được tình bạn của cậu, vì tôi chưa bao giờ có được tình bạn và không ước mong một tình bạn nào khác. Được, anh siết chặt tay em với tất cả tấm lòng của mình, em hiểu không, Fadet? Langri xúc động thay đổi cách xưng hô. Nhưng tình bạn trung thực nhất và là tình bạn của anh đối với em, không hề ngăn cản chúng ta hôn nhau. Nếu em từ chối sự biểu thị này thì anh nghĩ là em vẫn còn có gì chống lại anh. Và cậu ta định bất chợt hôn cô gái, nhưng cô phản đối. Và vì cậu ta vẫn khăng khăng một mực, cô gái vừa khóc vừa nói: Lăng Ri, bỏ em ra, anh làm em buồn lắm. Lăng Ri ngừng lại, hết sức kinh ngạc và buồn bã thấy cô gái vẫn khóc. Cậu ta đâm ra hờn giận: Tôi thấy rõ cô không nói thật. Khi bảo tình bạn của tôi là tình bạn duy nhất cô mong ước, cô có một tình bạn nồng nhiệt hơn đã ngăn cấm cô hôn tôi. Không, Lăng Ri, cô gái đáp và khóc tức tưởi. Nhưng em sợ hôn em ban đêm trong khi không trông thấy em, anh sẽ oán ghét em khi gặp lại em ban ngày. Anh chưa trông thấy em bao giờ hay sao? Lăng Ri nói vẻ buồn chồn. Anh không trông thấy em vào lúc này hay sao? Em lại đây, dưới ánh trăng này, anh thấy em rõ rồi và không biết em có xấu hay không. Nhưng anh yêu gương mặt em vì anh yêu em chỉ có thế thôi. Cậu ôm hôn cô gái, lúc đầu có phần run sợ, nhưng rồi say đắm tới mức nàng sợ và vừa đẩy cậu ra vừa nói: Thôi Lăng Ri, thôi, hình như anh hôn em vì giận dữ hay vì anh nghĩ tới Madelon. Anh hãy yên tâm, mai em sẽ nói chuyện với cô ta và mai anh sẽ hôn cô ta một cách hứng thú hơn nhiều. Nói xong, Fadet bước nhanh ra và đi thoăn thoắt. Lăng Ri như điên cuồng và muốn chạy theo. Cậu cân nhắc ba lần trước khi quyết định đi xuôi về phía bờ sông, và cuối cùng cảm thấy ma trơi ở gần mình, cậu chạy một mạch đến Bridge. Sáng sớm hôm sau, khi tới cho bò ăn cỏ và vuốt ve chúng, Lăng Ri nhớ lại buổi nói chuyện với cô bé Fadet trong hầm đá Somoa suốt một tiếng đồng hồ, nhưng lúc đó cậu tưởng như chỉ một thoáng. Đâu còn nặng trĩu vì giấc ngủ và cái mệt về trí óc sau một ngày hết sức không bình thường như mọi ngày. Lăng Ri hoàn toàn xao động và như thể sợ hãi về những gì mình đã cảm thấy đối với cô gái giờ đây tái hiện trước mặt mình, xấu xí, quần áo lôi thôi như cậu ta vẫn thường gặp. Chốc chốc lại tưởng tượng đã nằm mơ thấy mình cầu xin được hôn cô gái, và niềm vui sướng được ôm cô gái vào lòng, như thể yêu cô say đắm và như thể bỗng nhiên thấy cô đẹp hơn, dễ thương hơn bất kỳ cô gái nào khác trên trái đất. Chắc hẳn cô ta có bùa, có ngải như người ta nói, mặc dù cô ta chối, Lăng Ri nghĩ. Vì chắc chắn tối hôm qua cô ta đã làm mình đắm đuối, và suốt đời mình đối với bố, mẹ, anh chị em, dĩ nhiên đối với Madelon thì không, và thậm chí đối với cả người anh sinh đôi Sinvine thân thiết của mình. Mình chưa bao giờ cảm thấy một tình cảm âu yếm như tình cảm mà con bé đã gây cho mình trong 2-3 phút. Giá anh Sinvine tội nghiệp biết nỗi lòng mình thì chắc hẳn phải ghen tị đến buồn mà chết. Sự thiết tha của mình đối với Madelon không hề làm cậu anh giận, nhưng giá chỉ một ngày say đắm cuồng nhiệt bên cạnh Fadet như mình từng trải qua một lát trong hầm đá cạnh cô ta, thì mình sẽ trở thành đứa mất trí và trên đời này chỉ còn biết một mình cô ta. Lăng Ri cảm thấy như ngột ngạt vì xấu hổ và mệt mỏi, ngồi lên trên máng cỏ, sợ hãi cô gái đã bỏ bùa lấy mất của mình dũng khí, lý trí và sức khỏe. Nhưng khi mặt trời lên và nông dân dùng Bridge ra đồng, họ bắt đầu trêu đùa cậu về buổi nhảy với con bé dế mèn gốm guốc. Họ cho là cô bé xấu xí, mất dạy và ăn mặc lôi thôi, khiến cậu không còn biết lẩn trốn vào đâu vì xấu hổ. Xấu hổ không những về điều họ trông thấy, mà còn cả về điều cậu ta cố giấu. Tuy nhiên, Lăng Ri không hề giận. Bà con ở Bridge đều là bạn bè, và họ không hề có ác ý trong lúc trêu đùa. Thậm chí cậu ta còn có can đảm bảo họ là cô bé Fadet không phải như người ta tưởng. Cô ta còn có giá trị hơn nhiều kẻ khác và có khả năng giúp nhiều việc lớn. Ấy thế họ lại càng chế giễu. Chúng tớ không nói về bà mẹ nó đâu, họ bảo. Còn nó thì là một con bé không biết gì hết. Nếu có súc vật bị ốm, bọn tớ sẽ không khuyên cậu dùng các bài thuốc của nó đâu. Nó chỉ là một con bé bẻ mép, không có lấy một chút bí quyết nào để chữa bệnh. Nhưng hình như nó lại có cái bí quyết ru ngủ các chàng trai, vì cậu đã không hề rời nó trong buổi lễ thánh Andos. Và cậu phải coi chừng đấy, anh bạn Lăng Ri khốn khổ à. Rồi người ta sẽ gọi cậu là con dế trống của con dế mái và con quỷ lùng của con bé Fadet đấy. Quỷ sứ sẽ theo chân cậu và bọn tớ sẽ phải trừ tà cho cậu thôi. Tôi tin chắc sáng qua anh ấy đã đi một chiếc tất lộn trái, cô bé Solange bảo. Điều đó thu hút phù thủy và con bé Fadet đã biết được.